Con cũng lớn rồi, con có thể đi được. Rồi trong 3 ngày qua thì con thật sự con luôn nghĩ tới Hòa Thượng là nhiều. Bởi vì con hay nói với chị Thiền Liên, không có Hòa Thượng á thì con không có được giờ đây ngồi đây nghe Phật Pháp. Đó là cái lòng tri ân của con đến với Hòa Thượng. Dạ. Rồi sau đó thì tối ngày con lần đầu tiên đến đây, con cũng hay nói với chị Thiền Liên, giờ này quý thầy còn đang chạy xe, mình thì được nằm ở đây. Con thấy mình cũng có thêm một cái phước là được quý thầy đến để cho chúng con được học hỏi, mà nhất là về con. Rồi trong 3 ngày qua học hỏi thì con đã thấy là mình phải tinh tấn hơn. Chứ lại con nghĩ là nếu mà mình đi mà mình không có tinh tấn thì có nghĩa là những cái ngày qua mình vứt hết, mình không có tạo một công đức gì để cho cái sự tu tập của mình. Rồi các quý thầy giảng về, thí dụ về vô thường, rồi về cái sống cái chết. Mình làm thân người như vậy mà không biết tu hành thì phí một cuộc đời mình tới bao giờ mới được làm kiếp người để mà tu hành. Rồi con cũng thấy là con đường giải thoát, giống như quý thầy đây rất là hạnh phúc. Con nhìn quý thầy con rất ước ao, nhưng mà con biết là phước đức của con rất là mỏng. Thành ra vậy con phải ráng cố gắng tinh tấn tu hành để mà thật sự là con muốn được giải thoát. Thành ra mình phải tinh tấn giống như lời của quý thầy dạy. Rồi một lần nữa con cũng xin tri ân tất cả quý thầy và cô và tất cả những bạn đồng tu, những anh chị cô bác ở đây đều rất là hoan hỷ vui vẻ, làm cho con rất là phấn khởi để đến lần tiếp tục nữa. Rồi con cũng cảm ơn tất cả những anh chị ở dưới bếp đã nấu cho chúng con ăn, cho con ăn luôn để mà yên tâm no bụng để mà tu hành. Rồi con cũng một lần nữa thôi, con cũng cảm ơn Hòa Thượng. Dạ con xin hết. Dạ thầy. Dạ hạnh tâm. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Huỳnh Mỹ Kiên, pháp danh Đồng Định. Con rất vui mừng hôm nay kỳ này được dự khóa tu này. Con cũng có đã dự qua khóa tu Đức Quốc lần thứ 14 tại Ra Phạm Buộc này, hình như 2009 thì phải. Dạ. Nhưng mà kỳ này con thấy rất là hoan hỷ, rất là thu thập được rất nhiều. Vậy con rất thích nghe thuyết pháp, và kỳ này là thuyết pháp được nhiều nhất, được nghe nhiều nhất trong các khóa tu vừa rồi. Thì con cũng không có đi tu tập nhiều vì con bận công việc. Con trước khi con tới đây thì con cũng biết có khóa tu này, là vào những ngày này con gắng thu xếp công việc để con đi. Phần đông thì con được đi chỉ được ngày Chủ nhật thôi, những lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan, hoặc là những lễ lớn thì hay là định kỳ thì con chỉ được đi ngày Chủ nhật, vì ngày Chủ nhật con được nghỉ, chứ những ngày khác thì con rất là bận rộn. Kỳ này con được thu thập rất nhiều, được nghe rất nhiều pháp, con rất là hoan hỷ, rất là vui mừng. Cảm ơn tất cả các thầy các cô đã giảng dạy, và con xin hết, con không biết nói gì hơn nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Trần Thị Diệu Huyệt, chính là con thân. Trước hết là con rất là cảm ơn Hòa Thượng đã mời tất cả các vị tôn túc từ khắp nơi trên thế giới để về đây để ban cho chúng con những cái bài pháp nhũ rất là quan trọng, để cho chúng con làm giống như là một cái tư lương để trên cái bước tu tập giải thoát của chúng con. Trong những cái ngày hôm nay con thấy, hôm vừa qua thì con thấy cũng rất là cảm động, được gặp gỡ rất là nhiều vị nổi tiếng giảng rất là hay, chẳng hạn như là Thượng Tọa Thông Triết, ngài giảng rất là vui, rất là gần gũi với những cái học rất là gần gũi với chúng con. Cũng giống như Thượng Tọa của chùa Quảng Đức ở bên Úc, thầy giảng về những cái chết và tái sanh rất là đáng sợ. Thành ra chúng con nghĩ là chúng con phải cần tính tận thêm để mà vượt qua cái bước đường sanh tử rất là đáng sợ này. Thành ra cũng rất là các vị con trẻ, chẳng hạn như thầy Hạnh Đức, các vị tuy là rất là con trẻ mà rất là giỏi, trao truyền cho chúng con rất là nhiều kinh nghiệm, và ra con rất là cảm ơn. Và con cũng cảm ơn thầy Hành Tuệ đã, tại vì đây là cái dân hoa là cũng gương chứng Phật, là cái công việc của con, mà con đang suy nghĩ không biết vì sao mình muốn nghe pháp mà cũng phải là dân hoa để cúng Phật, nhưng mà thầy đã gặp bớt cho chúng con một cái gánh nặng nên đi thầy đã làm hoa, và là con rất là cảm ơn thầy để cho chúng con vừa có nhẹ hơn để được nghe pháp. Bây giờ thì con xin cảm ơn Hòa Thượng và tất cả các vị tôn túc đã dành nhiều thời giờ để mà dạy bảo cho chúng con. A Di Đà Phật. Con xin cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng cùng chư tôn đức và cô, con là Phật tử Đạo Thúy Uyên, pháp danh Hồng Ngọc. Con sống ở vùng địa phương mới được gần 2 năm, trước đó con sống ở Linh Đâu, Bồ Đề Dê. Đây là lần thứ 2 con được tham gia khóa tu học, lần đầu ở chùa Viên Giác cách năm ngoái. Mấy ngày qua con học được rất nhiều, con nghe được rất nhiều pháp qua các thầy, con đã hiểu ra được rất nhiều điều mà trước đó con chưa được biết. Cũng như mấy chị em Phật, tất cả các Phật tử ở đây rất tri ân cùng các thầy, con cũng không biết nói gì hơn. Con cảm ơn các thầy và cô đã cho con những ngày qua được nghe được rất nhiều điều mà trước đó con chưa được biết. Mấy ngày này con nghĩ rằng sắp tới mình sẽ cần phải tu tấn tinh tập được nhiều hơn, nhiều và rất là nhiều hơn, và sẽ có mình phải gạt bớt tất cả những cái phiền não hoặc những cái gì mà mình đã và đang có đã qua, và mình sẽ tinh tấn tu tập thêm nhiều hơn. Dạ, con xin cảm ơn.
Như Đạo Phật, bây giờ dừng ở đó để microphone ở phía dưới nó tạm đi. Dạ. Thì bây giờ đó, để quý thầy trả lời hai câu hỏi, sau đó thì mời tiếp tục bốn vị nữ, xong rồi trả lời hai câu hỏi nữa và tới bốn vị nam. À, bây giờ thỉnh Thượng Tọa Nguyên Tạng trả lời.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Phương Trượng, kính bạch chư Tôn Đức Tăng Đi. Kính thưa quý Phật tử các bạn trong đạo tràng chiều hôm nay. Chiều hôm nay chúng ta có buổi Phật Pháp Vấn Đáp, đúc kết lại cái chương trình tu học 3 ngày tại tu viện Viên Đức của chúng ta. Câu hỏi đầu tiên, chúng con nhận được là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, con có một câu hỏi như sau. Khi thân người vừa tắt thở, trong thời gian bao lâu thì hơi nóng trên người còn tồn tại, để biết người chết đó đi về cảnh giới nào? Nam Mô Quan Hy Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Vị này viết câu hỏi rất là trân trọng. Ở trên một câu Bổn Sư, ở dưới là câu Quan Hỷ, tức là nếu mà không Quan Hỷ thì không có trả lời câu này. Thì kính bạch quý ngài, sáng nay thì chúng con giảng cái đề tài là chết trung ấm thân và tái sanh, một cái đề tài rất là gần gũi với cái đời sống tu tập của người đệ tử Phật. Thì khi một người qua đời thì sau 3 tiếng đồng hồ, từ 3 tới 8 tiếng đồng hồ, thì cái hơi nóng nó sẽ tụ lại ở một cái điểm nào đó ở trên thân người. Mà qua cái bài kệ của chư tổ sư, qua cái kinh nghiệm để mà đúc kết lại đó, thì đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ác quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, địa ngục cước tâm xuất. Nóng ở trên đỉnh đầu thì sanh vào cõi thánh. Thánh ở đây là thanh văn, là duyên giác, là Bồ Tát, là Phật, và các hành giả tu đã vãng sanh vào tịnh độ. Tức là các vị này nóng ở trên đỉnh đầu thì thác sanh vào các cái cõi giới mà không còn tái sanh, không còn bị đọa lạc vào trong 3 đường 6 cõi nữa, vĩnh biệt ở cái trần gian là luân hồi lục đạo. Tức là đây là, nếu nóng ở đây là đi vãng sanh luôn, goodbye luôn, chỉ trở lại ở cõi người này chỉ vì cái hạnh nguyện thôi, chứ không phải vì nghiệp báo nữa. Nóng ở khu vực mắt, nhãn thì sanh thiên, nhãn thì này, nóng ở khu vực cặp mắt thì tái sanh trở lại ở các cõi trời, từ cõi trời tứ thiên vương cho tới cõi trời cao nhất là phi tưởng phi tưởng sự. Nhân tâm ác quỷ phúc, tức là nóng ở khu vực trái tim thì tái sanh trở lại cõi người, nóng ở khu vực bụng thì tái sanh vào thế giới ngạ quỷ. Bàn sanh tất cái ly, nóng ở khu vực đầu gối thì tái sanh vào các loài súc sanh. Và địa ngục cước tâm xuất là nóng ở khu vực bàn chân thì sẽ đọa vào cõi địa ngục. Thì đó là các cái nơi mà giúp cho chúng ta ước định là các vị này sẽ tái sanh đi về đâu. Tất nhiên là phải sau 3 tiếng đồng hồ, chứ không phải là vừa chết. Thường là mình chết ở dưới chân mình chết lên. Nhưng mà khi mà chết 3 tiếng đồng hồ sau rồi, mà những người nào mà tạo tội cực ác, một đời nói ác, một đời làm ác, một đời nghĩ ác, thì cái hơi nóng sẽ tụ lại ở dưới bàn chân. Có lần chúng tôi đi giảng cùng với Thượng Tọa Đồng Văn. Thượng Tọa Đồng Văn ở trên chùa Phổ Bảo, quý vị biết không? Thì Thượng Tọa Đồng Văn là ngài báo cho chúng tôi một tin mừng, là cái chân của ngài không bao giờ ấm được, lúc nào cũng lạnh. Dù quý Phật tử mua cái tất mà lôi mà tất thớt của cái xứ Đức này để mà giữ ấm, nhưng mà vẫn không ấm. Cho nên Thượng Tọa giọng dạc tuyên bố là báo một tin mừng cho Thầy Nguyên Tạng là chân không bao giờ nóng. Và chúng con cũng chúc mừng ngài là sẽ ấm mãi tức là cái chân ai ai mà chân nóng là bây giờ phải tập chân lạnh. Không thì ở trên thế gian là cũng có vị, tức là thượng tọa Đồng Văn đâu có bệnh đâu, không bệnh, tức là cứ lạnh mãi, không không có nóng, không bao giờ cái chân mà ấm mà nóng được. Dạ, A Di Đà Phật. Đó là cái câu trả lời tóm tắt về cái địa điểm ở trên thân của chúng ta khi sau khi mà qua đời. Dạ, A Di Đà Phật.
Thượng bạch chư tôn đức, thưa quý vị, có câu hỏi là: kính thưa quý thầy cô, như thế nào để biết Đức Phật sau 49 ngày ngồi thiền dưới gốc cây Bồ đề chứng quả chánh đẳng chánh giác, còn chúng sinh tu tập nếu thành Phật ai biết được điều đó? Dạ, xin thưa, cái người mà biết trước nhất là ta, không ai biết ta cho bằng chính ta. Nhưng mà nói vậy đó, xin thưa quý vị, nếu mà khi chúng ta thành Phật đó, thì như Đức Phật trong kinh nói đó, ngài chứng tam minh đó, là coi như thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh, thì ba cái đó đó là chính mình biết. Và với Đức Phật nói đó, nếu mà ngoại đạo đó, chẳng hạn như thể hồi xưa là Bà La Môn họ tu chứng cao đó, họ có thể thấy được về quá khứ 84.000 kiếp và thấy về trong tương lai 84.000 kiếp. Nhưng mà với cái trí mà có được thiên nhãn minh là lậu tận minh rồi đó, túc mạng minh, thấy vô số kiếp không có ngàn mé. Cho nên trong cái kinh cũng có nói một lần, có một vị bên Bà La Môn tu chứng rất là cao, và chỉ cần có cái sọ người thì vị đó gõ thì biết sanh ở đâu. Thì ngay đó những cái vua mới cho đem lại coi như là 5 cái sọ người để cho ông gõ. Thì thứ nhất đến với Đức Phật gõ một người, gõ một cái sọ, thì vua hỏi ở đâu, thì vị này nói người này sinh địa ngục, thì Đức Phật gật đầu. Thứ hai gõ, thứ hai sinh ngạ quỷ, Đức Phật cũng gật đầu. Thứ ba nó sinh về người, Đức Phật gật đầu. Thứ tư sinh về súc sanh cũng gật đầu. Thứ năm sinh về chư thiên cũng gật đầu. Và khi đó đó thì có một cái vị A La Hán trước đây, và khi mạng chung thì họ cải táng, thì chưa kịp cải táng Đức Phật mới bảo ngà nan đem cái sọ lại, thì đó người này gõ, thì gõ vô Đức Phật. Vua hỏi ở đâu thì này không biết, hỏi Đức Phật, Đức Phật nói đã nhập niết bàn rồi. Và giới chỉ có mắt Phật mới thấy thôi, chứ mắt thường không thấy. Cho nên quý vị đừng lo, mình chỉ sợ mà không có tiền thôi, chứ đừng sợ không mua tủ sắt. Hãy có tiền có tủ sắt à, mô Phật.
Bây giờ để thay đổi không khí, mời Thành Tuệ hát một bài cho đại chúng nghe đi.
Dạ, A Di Đà Phật, con xin được hát bài Lý Học Tu để cúng dường đại chúng, được viết theo cái điệu dân Lý Cái Mơ của dân ca Nam Bộ. Lần này dự tu rủ anh theo giới chân pháp Như Lai, đã làm tánh em vì tha bớt lo âu, thường nhăn nhó mỗi khi giận hờn. Niệm Phật trăm sáu thời công phu, em vẫn thêm niềm tin, ánh đao vàng sáng tươi gương mặt của em. Vào chùa học tu, thời thời tỉnh giác, thúc liếm thân tâm, trau dồi giới đức thường xuyên, hết vô minh lìa xa những chướng duyên lụy phiền. Này anh ơi nhớ đừng ngã nghiêng, anh gắng chuyên niềm chăm, chuyển ba nghiệp của anh cho được tình thân. Lần này giữ tu rù em theo giới chân pháp Như Lai, đã làm tấm anh vì tha bớt lo thường nhăn nhó mỗi khi giận hờn. Niệm Phật chăm sáu thời công phu anh vững thêm niềm tin, ánh đao vàng sáng tươi gương mặt của anh. Vào chùa học tu thời thời tỉnh giác, thúc liếm thân tâm trau dồi giới đức thường xuyên, hết vô minh lìa xa những chướng duyên lý phiền. Này em ơi nhớ đừng ngã nghiêng, em gắng chuyên niềm chăm chuyển ba nghiệp của em cho được tình thân.
Bây giờ là Phật mang dòng microphone xuống dưới nha. Em mời cô Nguyễn Hạnh, Hoàng Thị Doãn. Cô là thầy cũ của cô Nguyễn Trăng. Cô là giáo sư Đồng Khánh và giáo sư Gia Long. Cô từ hôm qua đã nghe rất là chú ý. Vậy thầy cũ của cô Nguyễn Trăng, mời cô phát biểu A Di Đà Phật.
Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn, Chư Tôn Đức. Phải nói là con là Nguyễn Hạnh từ Minh Sơn lên đây. Phải nói là con bị quyến rũ ngay từ buổi ban đầu khi nhìn cái danh sách của Phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu trong tờ Viên Giác. Khi con cầm tờ Viên Giác, con đọc đến cái mục đó, con nói, ôi trời ơi, con đã đi rất nhiều khóa giáo lý, đến nỗi mà trong cái bảng lý lịch đó, hỏi là cô đi bao nhiêu lần, phải nể là nhiều lần. Nhưng mà lần nào cũng chỉ có một hoặc một vài thầy thôi, ở Mỹ hoặc Canada sang. Chưa bao giờ phải nói là có được một lực lượng hùng hậu như vậy. Và lực lượng này thúc giục bắt con phải đi. Và con nghĩ rằng nếu mình không đi, quá như mình mất 3/4 cuộc đời trong chuyện này. Lý do thứ hai con đi là vì quý thầy đã ghé ở trên Berlin. Và những người bạn của con, những bằng văn của con đã về khen là rất hay. Chỉ phải đi. Nhưng mà cái ưu tư của con là như thế này. Cái ngày ở đây khai giảng thì trước đó một ngày con có một cái tật min phải mổ mắt. Và con cầm điện thoại, con liên lạc liền với bác sĩ. Con xin cho dời cái tật min này nhưng không được. Nói nếu như bà dời đi phải 2 tháng sau bà mới có được. Nhưng con phải mổ trước vì con sẽ còn đi Phần Lan học giáo lý nữa. Và con liều. Do đó, con xin nói hơi dài dòng vì sao con đến trễ. Chưa bao giờ con đến trễ tất cả những khóa giáo lý đâu. Dạ. Thế thì tiếc nhất là ngày thứ tư là ngày ở đây khai giảng, thì ngày thứ ba con mổ mắt, ngày thứ tư con mở bắn ra cả không thấy đường để đi. Và ngày hôm nay con phải trở lại bác sĩ mắt nhưng con đã từ chối và con đã lên tàu đạp xuống đây. Và con đã đến đây trưa hôm qua. Tuy đến trễ nhưng con đã nghe được 4 thời pháp. Đã nhìn thấy cả một cái thế hệ trẻ, một cái lối giảng dài mới, đem đến một luồng sinh khí mới. Con thấy rất là phấn khởi. Con xin cảm ơn Hòa Thượng đã cầm đầu phái đoàn và mong rằng phái đoàn Hoằng Pháp này vẫn duy trì mãi để đem đến một làn gió mới về Phật pháp cho Phật tử chúng con được nhớ, và mong rằng hương thơm này vẫn còn mãi bay xa. Xin hết.
Vâng, bây giờ mời chị Diệu Như, Trần Thị Nhật Hưng là những cây bút của báo Viên Giác. Cô nhắc lại, xác định lại lần cô phải là thầy cũ của cô Vệ Trăng năm nào và
dạ,
học ở đâu vậy?
Chưa, ngày tôi học Đại học Sư phạm ở Sài Gòn ra thì tôi được dạy ở trường Trưng Vương. Con được dạy Trưng Vương vì ngày đó ở Huế chưa có đại học. Khi con đậu tú tài xong thì con phải đi Hà Nội học đại học. Nhưng mà sau đó thì đến Geneva và con vào Sài Gòn. Và sau khi học ra thì xin lỗi là con được đậu cao cho nên con được dự lại dạy trường Trưng Vương. Và ngày con về dạy Trưng Vương thì con dạy đệ tử về đệ tam. Và khi đó thì Huệ Trấn là Bảo Ngọc học đệ tử và con đang dạy môn toán. Và xin thưa thật, đó là người học trò mê con nhất hồi đó. Dạ, và vừa rồi đấy con có viết một bài đọa sen xanh cho cô Diệu Trân. Con có đề là tặng Diệu Trân học trò cũ của cô. Con kể lại vì sao con gặp cô Huệ Trân ở đâu và vì sao cô đi tu và sau đó như thế nào. Không ngờ cái bài đọa sen xanh phổ biến tất cả trên net ở bên Mỹ, đến cả cái club của ESO đi rất nhiều, đi gần như là khắp nơi. Và cô Diệu Trân rất cảm động. Vậy xin thầy khi về lại Phật tổ, xin cho Nguyên Hạnh có lời là cô giáo cụ, xin gửi lời thăm và ngưỡng mộ cô học trò của mình, vì bây giờ cô giáo thua xa rồi. Xin hãy.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính bạch Chư Tôn Đức cùng các đại chúng. Con đã từng ví von các khóa học, dù nhỏ dù lớn, là thiên đường hạ giới. Tại sao con lại nghĩ như vậy? Là vì con mỗi lần đến đây, thân tâm con là con cảm thấy rất là an lạc. Trước nhất là con được nghe những lời pháp nhũ của quý thầy đã hướng dẫn cho con con đường sống thế nào để được an lạc. Nhưng đặc biệt kỳ này, con đọc trong chương trình có nhiều thầy từng lừng danh trên thế giới, và con cố gắng đến tham dự. Và ngoài ra là vào tháng 3, vào cuối tháng 4 thì phải, con có tham dự khóa tu học ở bên Thụy Sĩ, có sự hướng dẫn của thầy Đại Đức Hạnh Tuệ và Đại Đức Thích Hạnh Đức. Hai thầy thuyết giảng rất là hay, đã thôi thúc cho con phải đến tham dự lần này, lần thứ hai. Đến đây, thân tâm con được an lạc, ngoài được học hỏi, con được sống trong tình đạo với các bạn đạo rất là thân tình, mà con nghĩ rằng đó là một đại gia đình mà người cha già đó là Đức Thế Tôn. Trước khi con hết dứt lời, con xin tri ân quý thầy đã hướng dẫn cho chúng con, và sau khi trở về con cố gắng thực hành theo lời của quý thầy hướng dẫn để tỏ lòng tri ân đến quý thầy và cô. Con xin hết lời. Nam Mô A Di Đà Phật.
Vâng, cảm ơn đạo hữu Diệu Như. Sẵn đây thì tôi cũng có vài lời luôn. Khi còn sống thì nói lời cảm ơn nó hay hơn là nếu mà không còn có mặt trên thế gian này nữa. Những người mà hiểu đạo á, ngoài cái việc mà đem thân cũng như tâm của mình để phụng sự á, còn là xả ly không biết bao nhiêu là vấn đề khác nữa. Anh Trần Hữu Lễ, tức là Nhân Phu của đạo hữu cũng như đạo hữu Diệu Như á, hai vợ chồng đồng ý là hiến dâng tất cả những tài sản của mình có được, kể cả căn nhà, để cúng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Đức Quốc, và đã làm testament rồi. Xin cảm ơn đã dường như rất là nhiều. Thì hai ông bà cũng không có con, chỉ có con nuôi thôi. Trần Bảo Toàn thì bây giờ làm lớn ở Việt Nam, tốt nghiệp tiến sĩ bên Thụy Sĩ về làm nhà băng bên đó. Thì đệ tử thầy Thụy Sĩ. Và Đặng Bảo Toàn thì cũng không cần tiền đó, tại vì bây giờ rất là giàu có. Tình thứ hai ông bà nói là nếu 100 tuổi thì tất cả tài sản rất là dâng cúng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Đức Quốc. Và cho nên quý vị nên tán thán một lần nữa đại hữu Trần Thị Nhật Hưng ha. Vâng, xin mời đại hữu tiếp theo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con tên là Quỳnh Thị Đại, pháp danh con là Đồng Huệ, con ở Ravensburg. Con dự khóa tu học này là lần thứ nhất, mà con thấy các thầy rất tuyệt vời. Mỗi lần con mắc tiểu con không dám đi nữa, con sợ. Con sợ 2-3 phút mất cái thời gian. Rất là tuyệt vời. Con rất là cảm ơn Hòa Thượng và rất là cảm ơn quý thầy dành cho tụi con 3 ngày hôm nay. Con không biết diễn tả như thế nào của nỗi lòng của mình. Vậy con xin đảnh lễ Hòa Thượng và quý Chư Tôn Đức 3 lại để cảm ơn.
Mời chị Thiện Diệu ha.
Dạ, thưa con kính bạch thầy Hòa Thượng Phương Trượng, con kính bạch quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng. Con tên là Trần Thị Lễ Hương, pháp danh Thiện Diệu, đến từ Reutlingen. Trong một cái buổi huân tu, buổi thọ bát quan trai ở Reutlingen năm ngoái á, thì thầy Phương Trượng có báo tin là có một cái khóa tu, có một phái đoàn Hoằng Pháp đến từ các châu trên thế giới về đây. Và sau đó thì anh Đăng Hà có đọc một cái bài viết của chị Huệ Châu, Huệ Trân. Thì qua cái bài viết đó thì chúng tôi con rất là phấn khởi và rất là vui khi được biết là ở tu viện Viễn Đức là gần nhà chúng con nhất, có được dịp quý thầy về để chúng con có dịp về đây để mà tham dự. Thì chúng con cố gắng sắp xếp cái việc làm của mình để về. Và trước tiên thì con cũng xin tri ân Hòa Thượng Phương Trượng đã bỏ tất cả những thời gian của mình để mà lo cho Phật Pháp và hàng đệ tử chúng con. Bên cạnh đó thì quý thầy từ khắp nơi trên thế giới cũng đã bỏ hết những cái công việc của mình ở chùa để về đây giáo hóa cho chúng con. Thì cái niềm tri ân đó chúng con cũng không biết dùng lời gì để diễn tả. Chỉ mong sao mình ráng cố gắng học hỏi được những cái lời dạy bảo trân báo của Đức Quý Thầy để mà dọn sẵn cho mình một con đường từ đây về sau tốt đẹp hơn và vui vẻ hơn. Con xin hết lời.
Bây giờ mời Thầy Viện Giác trả lời câu hỏi.
Câu hỏi như thế này, bạch thầy, tại sao chúng ta không niệm kinh Dược Sư thường xuyên cầu sức khỏe để sống lâu mà luôn cổ suý niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh cảnh tịnh độ khi tuổi còn trẻ và đang muốn sống? Có nghĩa là Phật tử này thì chỉ mà muốn cõi ta bà, không muốn vãng sanh, nghĩa là chờ tới già rồi mình mới bắt đầu chịu tu, nghĩa là chỉ cầu sức khỏe thôi. Thì Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì đương nhiên cái vấn đề sức khỏe là hơn là vàng bạc. Mình có sức khỏe thì mình mới khá giả, mình làm ăn, mình lo cuộc sống, và mình có sức khỏe thì mình mới tu tập tốt. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà rồi thì Kinh Dược Sư dạy là mình tụng Kinh Dược Sư thì để cầu vãng sanh, cầu hết tật. Nhưng mà hết bệnh tật rồi thì lại bệnh tật. Có nghĩa là quý vị chỉ muốn bệnh rồi cái uống paracetamol, chứ họ có muốn giải phẫu. Cho nên đó là bởi vì Đức Phật thấy rằng là cái căn cơ, chúng tôi có nói đó, cái căn cơ của chúng ta là cái căn cơ của thời đại hiện tại, là mình khó mà chuyển hóa cái thân này để mình đi lên. Mình không biết là khi mà mình nằm xuống, khi mà lúc lâm chung mình không biết mình đi về đâu. Chưa chắc gì mà mình được lên cõi trời để sung sướng hơn, hay là về cõi người. Rồi là mình, Đức Phật thấy điều đó, thấy rằng là căn cơ của chúng ta bây giờ là mình tu tập thì có tu tập đó, chứ nhưng mà thì không biết là sẽ về đâu. Cho nên nó là một cái điều mà Đức Phật nhìn xa, thấy rộng được, hiểu rộng mà thấy được là cái căn cơ của chúng ta hiện tại là mình nên niệm Phật Di Đà để cầu về cái thế giới an lành của Ngài. Và nơi đó thì khi mà được về cái cảnh giới của Ngài rồi thì bất thối như bạn lữ. Khi là lên đó rồi thì không có còn thối chuyển nữa. Và mình nơi đó là Đức Phật diễn tả cái cảnh giới đó là cái cảnh giới là không sanh, không lão, không già, không bệnh. Một cái cảnh giới là không còn phải đau bệnh nữa. Và nó rất là an lạc, còn là tịnh độ, là như vậy. Vậy mà cho nên là Ngài khuyên chúng ta nên về bên đó hơn là niệm Phật dược sư, niệm dược sư để rồi mình chỉ cầu lành bệnh rồi, rồi mình phải trôi lăn trong cái biển đời sanh tử. Khi hết bệnh rồi mình làm những cái việc này nọ, rồi mình khi mình nằm xuống mình không biết đi về đâu, rồi cứ sanh sanh tử tử khổ hoài. Cho nên thôi thì Ngài hướng dẫn cho mình một cái lối đi rất là đặc biệt, đó là cõi tịnh độ, là như vậy. Cho nên chúng ta cầu cần phải giải phẫu hơn là cần uống paracetamol. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Phương Trượng, kính bạch Chư Tôn Thượng Tòa Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử ở trong buổi chiều hôm nay. Câu hỏi của con là: Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con nên tha thứ hỷ xả với người không nhận lỗi và không sám hối không? Chúng con nên có thái độ như thế nào trong hoàn cảnh đó? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Câu hỏi này nó chia ra được hai vế. Thứ nhất là có nên tha thứ hay không. Con xin trả lời cái vế thứ nhất á, là nếu chúng ta tha thứ cho người khác, chính là chúng ta đã tha thứ cho mình. Và theo như kinh Phật dạy á, là lấy oán báo oán thì oán oán sẽ chồng chất, chất lấy đức báo oán thì oán sẽ tự tiêu tan. Thì nếu chúng ta vận dụng cái đức tu của mình, vận dụng lời dạy của Đức Phật để hóa giải những cái oán thù đó, thì đời này chúng ta không tạo thêm những cái nhân bất thiện, thì chắc chắn cái oán kết này nó sẽ tự hóa giải trong đời này và trong vô lượng đời sau. Vế thứ hai cô xin trả lời là cái cách hóa giải. Cách hóa giải ở trong kinh Ngài Xá Lợi Phất có dạy 5 cách để chúng ta hóa giải cái này. Thứ nhất, Ngài dạy nếu một người, nếu khi con gặp một chúng sanh, nếu chúng sanh đó có lời nói không có dễ thương, nhưng có hành động dễ thương và có ý nghĩ dễ thương, thì con cứ xin chú ý đến cái ý nghĩ và cái hành động của họ mà quên đi cái lời nói của họ, thì con sẽ khởi lòng từ bi. Thứ hai, nếu người đó có hành động không dễ thương nhưng mà lời nói dễ thương và ý nghĩ dễ thương, thì con hãy quên đi hành động của họ mà chú ý đến cái lời nói và ý nghĩ của họ. Cái thứ ba, nếu có người nào có ý nghĩ không dễ thương nhưng mà lời nói dễ thương, hành động dễ thương, thì con nên để ý cái ý nghĩ của họ mà quên đi cái hành động và lời nói của họ. Điều thứ tư, nếu gặp một chúng sanh mà chúng sanh đó có lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương và ý nghĩ cũng không dễ thương, thì con nên nghĩ rằng người này đang mở cái cánh cửa ác đạo và khởi cái lòng từ bi, bởi vì người này do vô minh, do phiền não, do tham sân si đang chất chứa trong người họ quá nhiều, cho nên bây giờ họ đã mở cái cánh cửa đau khổ. Thì nghĩ như vậy thì con cũng sẽ khởi đến lòng từ bi và con sẽ không giận họ. Và điều thứ năm, nếu gặp người nào có ý nghĩ dễ thương, lời nói dễ thương và hành động dễ thương, thì con tâm niệm rằng con đã ở gần một vị thiện trí thức và người này sẽ cầm tay con, dắt con đến cái cảnh giới an lạc và giải thoát. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là cái cách để hóa giải.
Cảm ơn Thịnh Đức. Bây giờ thì mời Thượng Tọa Thông Tuyết hát cho quý vị nghe mấy câu vọng cổ thầy Út Đạo ha. Hay đó.
Mô Phật, kính bạch Hòa thượng cùng Chư Tăng, cùng tất cả quý huynh đệ. Thì Tăng sai, Hòa thượng sai thì phải ca. Bây giờ mình theo đạo Thích Ca mà. Và cái bài này đó thì nói lên là thân phận kiếp người, tức là tiếng chuông cảnh tỉnh, tại vì mình cũng không được tỉnh mấy, cũng là 50-50 thôi. Cho nên nghe là phải cảnh tỉnh, và cảnh tỉnh quý vị cũng cảnh tỉnh cho bằng đạo nữa. Và trước khi cảnh tỉnh đó thì nhớ một điều là khi ra đời với hai bàn tay trắng, lìa đời trắng cả hai bàn tay, mà ta cứ nghĩ đông cho đầy mà không nhớ thân này như mây bay. Rồi bây giờ bắt đầu để vô miếng xăng hả? Tiếng chuông anh tỉnh giới thiệu rồi. Tiếng chuông mỏ rền vang nơi chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Phật Tổ chứng minh lời sám hối. Lắng tiếng chuông ngân cái trận đang lạc lối, lòng lần lần như nhẹ mối phiền. Hỡi những ai còn say mê theo vật chất kim tiền, hãy mau mau quay về nơi chánh đạo kéo luân hồi, còn năng nở tiền khiên. Danh mà chi, lợi lắm cũng mà chi, kiếp ký sinh giáo ảnh phù, dân sâu xé nhau giành giật nhau rồi. Đến khi trúc nắm hơi tàn, chỉ còn trơ lại hai bàn tay trắng. Nhớ lại thuở xuân xanh trên đường quang lộ, thì cuộc đời ta đã trải qua bao cơn giông tố ba đào. Nay tỉnh giấc hoàng lương thì mái tóc đã hai màu, mỗi khi nhìn hoàng hôn xê bóng hay ánh trăng tà nhợt nhạt ngoài sông. Nhìn qua rơi rụng đầy sân, nhìn mây bay trên đỉnh núi, ta mới hay đã nửa đời sương gió, cuộc đời còn gì nữa mà mong. Thế mới hay khi lửa lòng vừa nguội lạnh, trị trên đầu mái tóc đã điểm sương, bước giang hồ các bụi đã chồn chân, mùi phu quý tái tê mùi thân khổ. Ta chỉ là canh chim bạc gió, buổi trời chiều vừa dạng dặm trời mây. Bạn bè còn lại những ai đây, trọng thân thích được mấy người lai vãng. Ôi bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại lầm sơn hữu biển thân. Trong tay còn lắm kim ngân, thì còn bạn hữu xa gần đón đưa. Đến giờ thất thế xa cơ, đời như buổi chợ ngồi trưa một mình. Sai giấc mộng hơn 50 năm có lẽ, tỉnh cơn mê vần trang đã nhăn nheo. Vui bao nhiêu thì sầu hận cũng bấy nhiêu, nhiều hy vọng nhưng cũng nhiều cay đắng. Mấy mươi năm qua lăn lộn trong buồn thương oán hận, thì kiếp nhân sanh cũng lận đận mấy phen rồi. Chiều nay nghe tiếng chuông ngân lòng con thêm xúc động bồi hồi. Con vội bước vào nơi chánh điện chiêm ngưỡng Đức Di Đà đang ngự giữa tòa sen. Lần lần hồn lắng trần duyên, thiền môn nhẹ môi ưu phiền ai ơi. Cõi đời lệ thảm đầy vơi, tìm nơi thanh tịnh thánh thới tâm hồn. Trên tam bảo khói trầm nhẹ tỏa, lòng con đây cũng vơi bớt ưu buồn.
Đức Phật từ bi và tha thứ mọi tâm hồn. Con nguyện noi gương theo Đức Phật, không giận, không buồn và phiền lũy mãi mãi. Kiếp con người vay trả trả vai, đời là cõi tạm, cuộc đời là bể khổ. Chỉ có lòng thư tha và bác ngay mới làm cho ta thờ thới tâm hồn. Sương trăng vẫn văng văng miền quan ải, chốn Phật đài còn lanh lảnh tiếng chuông ngân. Con cúi đầu đến lễ Đức Thế Tôn, xin tha thứ kẻ trần gian nhiều tội lỗi. Sao những lời sám hối, con thẫn thờ đứng trước cổng Tam Quan. Lá bồ đề rơi rụng theo từng ngọn gió thu sang, nhặt chiếc lá mà lòng con bận khuân tự nhủ. Rồi đây thân con sẽ như chiếc lá vàng rơi rụng, thì còn ôm giữ làm chi những chuyện đau buồn. Đoạt lợi tranh danh, khổ tư lao tâm, rồi cát bụi phải trở về nơi cát bụi. Viên đức vặn tiếng chuông buồn, có ai thức tính việc đời hay chưa?
À, cảm ơn thầy. Bây giờ thì tới đồng nguyện phát biểu cảm tưởng, đang làm ăn buôn bán nhưng mà bỏ hai vợ chồng bỏ hai ba ngày này xuống đây là sao? Gia đình này rất là đặc biệt, con thì quy y với tôi thì tình thế là thiện, còn hai vợ chồng cha mẹ thì quy y với đệ tử tôi, để không có kêu sao đây, con thì kêu sư phụ mà cha mẹ thì kêu sư ông. Phát biểu cảm tưởng nghe.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng và Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con tên Huỳnh Vĩnh Pháp, pháp danh Đồng Nguyện, đến từ Stuttgart, cách đây khoảng 200 cây số. Thật ra thì đây là lần đầu tiên con cũng đã đi dự nhiều khóa tu học ở khắp nơi trên nước Đức, nhưng mà đây là lần đầu tiên là được các thầy về đây rất là nhiều, từ khắp nơi về đây. Các thầy đã ban cho con nhiều bài pháp rất hay. Mỗi thầy thì có một cái cách giảng pháp riêng. Chúng con học được rất là nhiều từ nơi các thầy, về duy thức học của thầy Hạnh Tuệ, rồi của học được thêm là cách niệm Phật và cách ngồi kiết già và cách lại Phật, vân vân. Chúng con thấy rất chúng con thấy rất là trong khóa tu này chúng con có rất nhiều thu thập được. Trước khi dứt lời, con kính chúc các Chư Tôn Đức và Hòa Thượng và Chư Tôn Đức được nhiều sức khỏe để có được nhiều sức khỏe để, trên đường hoằng pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.
Được qua cho anh Thiện Ngộ, nhà thơ Đăng Hà.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng tu học, con là Thiền Ngộ Trần Văn Huyền, đến từ Reutlingen. Con đến đây chỉ sau chị Nhật Hưng mấy tiếng đồng hồ, và con có nghe Chư Tôn Đức thường dạy rằng thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Cho hôm nay con rất hạnh phúc được đến gặp Phật pháp. Do đó mà ba ngày tu học con đã hiểu được giá trị của Phật pháp. Cái giá trị đó là ai có ăn mới biết ngon, ai có uống mới biết đã khát. Cho nên con không thể nói cho anh, nói cho chị biết rằng Phật pháp nó ngon như thế nào. Cho nên lần sau kính xin mời anh chị đến với Phật pháp để thưởng thức cái mùi vị tình lạc. Và đó là chút ý kiến riêng của con. Và bây giờ con nghe chư Tôn Đức văn rất hay, mà con cũng đối với văn nghệ thì con cũng ham lắm. Thành ra chúng con cũng xin kính chào mừng phái đoàn Hoàng Pháp Âu Châu đã trở lại với cội nguồn, như lá rụng về cội để dẫn dắt chúng con. Chúng con xin có một bài thơ để cúng dường quý vị ân sư. Nhân duyên hành ngộ quý thầy, với cùng đại chúng nơi đây quê người, được nghe pháp nhụ tuôn rơi, con no nê uống nụ cười Như Lai. Và đó là cúng dường bài thơ, và sau đây con xin cúng dường một bài hát. Và nãy giờ thì con có nghe hát nhiều nhạc đạo, bây giờ con xin hát một bài nhạc đời. Bởi vì có đạo có đời, có đời có đạo, nó mới viên dung. Và con nhớ cái ngày đầu tiên mới khai mạc, con nghe thầy Thông Tiết có kể lại một câu chuyện rằng có một cái ông thầy chùa, ông nhận một người đệ tử, mà ông gọi người đệ tử đó là con. Thì có một người Phật tử thắc mắc rằng tại sao thầy đi tu rồi mà có con. Cái chuyện này thấy nó cũng oan thì kính. Và cái câu hỏi này nó cũng thế, có thể là làm giảm cái tín tâm của những người Phật tử sơ cơ. Nhưng đối với riêng con thì con có đầy đủ can đảm để nhận rằng quý vị ân sư ở đây là những bậc cha lành. Mà con không sợ sự phân biệt dị nghị của thế gian, bởi vì con nhận ở đây là con nhận về tấm lòng chân thành. Con nhận ở là con nhận với tình cảm thiết tha, với sự kính ngưỡng. Vả lại, con còn nhớ ngày xưa Đức Khổng Phu Tử còn có dạy đệ tử của Ngài rằng: quân sư phụ tam can giả. Cho nên con xin gọi quý ân sư là những bậc cha lành mà con không sợ người đời chỉ nghĩ. Vì thế, cho nên con xin hát bài tình cha để kính dâng cúng dường quý vị ân sư, những bậc cha lành của con. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ thời tuổi thơ bên cha gian khổ vì con chăm lo. Mong muốn con được lớn khôn và nhớ những ngày ấy, những đêm trường gia lành. Và cha nằm ôm con, sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhàng hôn con. Và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha, sống cho nên người. Và con ơi, chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch, lách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già dấu yêu.
Cảm ơn anh Thiện Ngộ. Nghe nó có cái quà gì đó thôi, sẵn lên nó luôn đấy. Tại vì ảnh quà mừng sinh nhật của tôi mà hơi sớm, thôi sẵn đem lên rồi mở chụp hình để cho nó trang trọng. À, cứ mang lên nha, anh có làm bài thơ vậy đó, mang lên đây luôn. Tại bên này mà sinh nhật đi, đi mấy trăm cây số, anh ta cứ gửi trước. Đức ta cử lắm. Không có xui đâu, đó là hay, nó được nhiều, nhận nhiều lần. Dạ, tặng tặng trước rồi tháo sau. Giờ hai ông bà tới đây đi, hai ông bà lên đây này.
Phần Lan á, dạ, anh viết thư pháp này, thì con hỏi anh là anh viết thư pháp như thế nào, thì anh nói là anh viết để cúng dường cho việc xây chùa Phần Lan. cho nên con cũng nhờ anh viết một bài thơ để kính tặng thầy, và con cũng có chút ít tình tài để cúng chùa Phần Lan. Dạ. Dạ. Đây là bài thơ chùa Viên Giác. Giữa chốn phồn hoa một cảnh chùa, không mua danh lời bán hơn thua, tâm hồn an lạc nhờ chuông sớm, nhắc nhở tu hành tiếng mõ trưa, đưa khách tha hương qua khổ lụy, giúp người bạn xứ bớt ganh đua. Ân thầy phương trường luôn ghi nhớ, Viên Giác bây giờ vẫn cảnh xưa. Và bây giờ con xin sửa lại một chút, là thêm viên đức nữa. Giữa chốn thảo nguyên một cảnh chùa, không mua danh lời bán hơn thua, tâm hồn an lạc nhờ chuông sớm, nhắc nhở tu hành tiếng mõ trưa. Dạ.
Dạ vâng, bây giờ tới Đồng Xanh, anh này là đệ tử Thành Tấn và từ bên Thụy Sĩ, trong ban trị sự, trong ban hội trì tâm báo của chùa Phật Tổ Thích Ca, đi qua để đón thầy Thiện Đạo, thêm nữa là đi sư Minh Huệ sẽ cùng đi. Thành tới Đồng Xanh tới hồi nào vậy? Có cảm tưởng gì không? Muốn nói thì cứ nói. Mới tới hả? Thành tới không? À, mới tới. Thầy Đồng Hải, Đồng Hải là đệ tử thầy cũng thành Thành Tấn luôn ha. Và hai vợ chồng Đồng Hải, Đồng Văn là cũng gần gũi thân cận với chùa, lúc nào cũng hỗ trì rất là đắc lực. Đồng Hải nói vài lời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính bạch Như Tôn Ni. Con tên là Trần Hoàng Minh, pháp danh là Đồng Hải. Ở cách tu viện thì trong phạm vi 10 cây số thôi, cho nên vì cái điều kiện, cái nhân duyên đó, cho nên con ở gần được cái ngôi Tam Bảo, thì con cũng tới thường để rồi làm công quả, và cũng dần dần nương tựa vào Tam Bảo, nương tựa Tăng, nương tựa Pháp, để rồi con thâm nhập vào Phật giáo. Thì sau một thời gian thì con chắc có lẽ con ngẫm nghĩ lại thì con chỉ dự vào những khóa huân tu là nhiều. Chỉ một lần duy nhất là cái khóa học Phật Pháp châu Âu, nhưng mà con cũng học được xuyên suốt, vì nằm trong cái là người ở địa phương cho nên làm công quả thì nhiều. Lần này thì cái chương trình Hoằng Pháp con dự đầy đủ hết, và cũng dần dần vì cái tính hạnh nguyện con cũng đã thâm nhập vào Phật giáo rồi, con còn rút ra được, con cũng học hỏi nhiều, cho nên lần này thì con dự suốt hết. Thì nội dung chính là chương trình Hoằng Pháp, thì được nghe các giáo thọ giảng về Phật Pháp xuyên suốt hết. Riêng con á, thì con có đôi vài cảm tưởng. Thì trong chuyến này, con vừa nói trong chuyến Hoằng Pháp này á, thì quý thầy cho cái thời lượng Hoằng Pháp nhiều, thì đúng là đúng nội dung của chương trình. Thì con nhận lấy giống như là con được nhận cái nước cam lồ mà con uống không hết, sự thật. Bởi vì mỗi người có một cái căn cơ, thì riêng con cũng vậy. Con biết là quý, là nhiều, nhưng mà con uống không hết. Bởi vì con cũng, thì vừa rồi con thấy các vị cũng tham dự, cũng cho là rất hay, rất hay. Nhưng mà qua hai câu hỏi đầu tiên, thì rõ ràng là mỗi người có một căn cơ, con hiểu điều đó. Nhưng mà vừa rồi cũng ngồi dự, thầy cũng giảng, cũng thọ giáo được. Nhưng mà hỏi lại thì rõ ràng là thầy Nguyên Tạng hoặc Thượng Tọa Nguyên Tạng cũng phải giảng lại. Đó thì con muốn nhắc như vậy thôi. Cho nên về cái suy nghĩ của con, cái cảm tưởng của con thấy về chương trình giáo thọ rất là nhiều. Thì đúng là nội dung của chương trình Hoằng Pháp, nhưng mà con xin là cái thời lượng giống như của thầy Thiền Đạo, của Đại Đức Thiền Đạo, để cho chúng con là những cư sĩ tại gia học hỏi để rồi áp dụng vào đó mà làm cái tính hành nguyện tại nhà. Thì con có vài cảm nghĩ như vậy. Rồi sau cùng thì con cũng trân trọng cảm tạ Hòa Thượng, tri ân Hòa Thượng thì được cái chương trình Hoằng Pháp về tới Viên Đức, thì con được là cái nơi con nương tựa vào, con ở gần, thì con được tham dự đầy đủ. Và con cũng tiếc rằng là, và cũng cầu mong là những anh chị tới làm công quả, tức là những người địa phương tham dự nhiều hơn vào những dịp tới, tức là con cũng mong rằng cái chương trình này nó được mãi 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 mãi. Nam mô A Di Đà Phật.
Vâng, cảm ơn đồng Hải. Bây giờ dưới là coi như hết phần phát biểu rồi. Bây giờ mời ni sư Minh Huệ sẽ tặng cho quý vị theo yêu cầu, không biết là nhạc cải lương hay ngâm thơ đó. Cổ là có nhiều môn rất là thành thục.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, con xin đọc cái câu hỏi trước rồi cái câu nó như thế này. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con nghe đồn ni sư Minh Huệ ca vọng cổ rất hay, kính xin ni sư cho chúng con thưởng thức. Chúng con cảm ơn ni sư. Chắc này thầy thông triết đồn quá. A Di Đà Phật, thì theo yêu cầu thì chúng tôi sẽ hát bài vọng cổ có tựa đề là Bông Hồng Cài Áo để tặng cho tất cả quý vị hôm nay. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Ru ý mai này mẹ hiền có mất đi, như đó hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười. Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Có ánh sao như muôn sao đều dục tắt, đi giữa vườn hồng như đi giữa lòng sa mạc, bởi mẹ hiền tôi đã mất đời, quạnh hiu như thời trái đất mới xanh thành. Tôi sống bon chen những trang ngang tranh giành, nhớ khi đi sớm mẹ rầy mù sương còn nhiều lắm. Con về trưa mẹ quờ, thằng để cơm nước lạnh tanh à. Nào những đêm phên cửa không che kính anh đèn trong, mẹ cứ thêm trầu ngồi đợi đứa con chưa tàn cuộc vui cùng bạn hữu. Tết đi qua tháng ba xoài chín sớm,
sầu riêng măng cục bán đến giữa mùa mưa. Chợ búa dân ê hề món ngon vật lạ, nhưng mẹ còn đâu để con nghe mẹ quờ. Con mua làm chi đồ đó mang hoài. Ngày nay mẹ vĩnh viễn bỏ con rồi, dẫu mù sương vẫn nặng cơm nước để lạnh tanh. Nằm trong bóng tối một mình, con cũng không chia sẻ được nỗi buồn của mẹ. Khi điều hiu sỏi đá bãi tha ma vào vào ngọn cỏ, mưa gió phũ phàng mẹ lạnh biết giường bao. Mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ là bài mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ là nai chuối buông cao, là tiếng dê trong đêm, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Con ơi, mẹ mất đi nhưng vườn hồng vẫn còn đó, nguồn yêu thương vẫn đơm hoa kết nụ. Hãy cài lên áo con một bông hồng rạng rỡ, vì mẫu tử tình thâm người ta thường nhắc nhở khôn cùng. Và tặng cho những ai còn cần tới một bông hồng, những người con trên đời đều cần một bông hồng trên áo. Ai còn mẹ thì đó qua kia sẽ nhắc nhở đến những giây phút hiện tiền quý báu mà khó giữ được lâu. Còn với những ai luôn nhớ đến năm xương tàn của người mẹ dưới mồ sâu, thì áo của họ cài bao nhiêu hoa cho đủ, khi trái tim người hiếu tử còn đẹp mấy bông hồng. Mẹ ơi, khi mẹ còn sống, con không cài một bông hồng trên áo, lại cứ cười thầm mỗi khi mẹ tiết kiệm từ đồng và rầy lá con ăn xài phung phí. Tưởng đâu rằng cuộc đời cứ trôi như vậy, vì mẹ sanh con đâu nỡ bỏ con đành. Con yêu quý, cuộc đời cứ trôi như vậy, sanh ly tử biết là chuyện thương tình. Miễn rằng những ai còn mẹ thì đừng để thẹn lòng mình khi trên áo cài hoa.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin được đọc câu hỏi và trả lời. Câu hỏi thứ nhất, phóng sanh ai cũng làm được hay phải có một lễ phóng sanh do cấp đại đức trở lên làm chủ lễ này? Dạ, con xin được trả lời là ai cũng có thể phóng sanh được, dẫu cho người đó có là Phật tử hay không phải Phật tử, bất cứ mọi người đều có thể phóng sinh. giải phóng sự sống cho kẻ khác, cho loài khác. Câu hỏi thứ hai là bất cứ nơi nào cũng phóng sanh được, ví dụ như cá thì tìm với nước, tôm, cua, sò, hến vân vân, hoặc là chim thì bất cứ nơi mình đang hiện diện. Dạ xin thưa, là bất cứ nơi nào mình cũng có thể phóng sanh được, nhưng mà cái sự phóng sanh của mình phải bảo hộ sự sống cho cái vật mà mình phóng sanh đó. Ví dụ như ở chỗ mà mình có thể thấy nguy hiểm cho cái con vật mà mình phóng sanh thì không nên ở chỗ đó phóng sanh, mà đi tìm cái chỗ khác mà cảm thấy cái chỗ đó nó mang đến sự bình an cho cái sinh vật mà mình phóng sanh thì mình có thể phóng sanh nó. Dạ, đó là câu trả lời. A Di Đà Phật.
Mô Phật, kính quý thầy cô, con tụng kinh mà không hiểu kinh, vậy có nên đổi qua thiền không? Nam Mô A Di Đà Phật. Cái gì thấy nên đổi không? Sao không? Không? Xin thưa quý vị, cái câu hỏi này đã trả lời rất là nhiều. Thật ra đó thì thời gian không có nhiều, thì thông triết nói là trong sử đó, khi mà Ý Khải Đại Sư gặp thầy của mình là Ngài Huệ Văn, và trong khi mà Ngài Huệ Văn vừa gặp Ngài Trí Khải vô xuất gia thì Ngài ông thầy mới nói ta gặp con đó lâu rồi, thì lúc Ngài Trí Khải không biết Ngài Trí Khải, tức là sau này vua trọng quá mà gọi là Trí Giả đó, chứ tên thật là Trí Khải. Thì khi mà Ngài tụng Kinh Pháp Hoa tới Phẩm Dược Dương Dược Thượng đó, là tập cái đoạn mà thực hành tinh tấn thì danh cúng dường mười phương chư Phật, ngay đó đang tụng kinh, đang cầm mỏ, cầm chuông, ngồi đó ba ngày, ba đêm rồi Ngài mới xả định, Ngài đắc định. Sau đó Ngài lên trình với thầy của mình là Tổ Huệ Văn, là bạch thầy con thấy như vậy đó, ba ngày con không có nghĩ là con vừa nhá, chút xíu là hết ba ngày, các sư huynh đã tới gọi con mới ra. Thì con gặp thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng thầy và Pháp Hội Linh Sơn đây giảng Kinh Pháp Hoa. Thì ngài đó, thì Ngài Huệ Văn mới nói khi ta gặp ông sửa soạn xuống tóc cho ông, ta đã nói rồi nhưng mà ông không có nghe, điều đó ông chứng chỉ có ta biết thôi. Thì cái gì thấy đó, tụng kinh vẫn đạt định và ngộ đạo như thường, chứ không phải nói phải ngộ thiền. Và tôi dẫn lý một cái nữa, ở Việt Nam vô Trần Thế Tông, khi mà Ngài tụng kinh tới cái đoạn mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm á, giống như Lục Tổ Huệ Năng đó, Lục Tổ Huệ Năng thì cũng nghe đốn củi mà đem củi vô trong tiệm restaurant thôi mà nghe ta tụng tới đó cũng ngộ. Và Trần Thế Tông khi mà nghe tới đó và Ngài cũng ngộ, Ngài xếp kinh lại và sau đó là Ngài tu hành tới rốt ráo luôn. Thì như vậy các vị thấy, tụng kinh là khẩu của Phật, tọa thiền là tâm của Phật, trì chú cũng là cái ý tưởng của Phật. Nếu các ba cái đó mà mình thực hành một cái điều nào, mình cũng đạt tới cái kết quả là giác ngộ giải thoát hết. Chứ không phải vừa bên này rồi xong rồi nhảy qua bên kia không được, cũng nhảy qua bên nọ. Thì như vậy, giống như đỉnh núi, Hòa Thượng tự nói, nếu mà trên đỉnh núi, người này đi lên cái cảnh này, mà đi lâu quá không, nó thôi trở xuống núi, đi qua cái hướng khác đi lên, thì như nó mất thời giờ. Và khi các vị thấy giờ này, tụng không hiểu. Bây giờ chúng tôi nói là giờ hiện tại đây quý vị xem quyển sách thường thôi. Bây giờ xem nó khác, 3 năm sau xem mình hiểu khác, 3 năm sau nữa hiểu khác. Và cái gì kinh tụng không hiểu nghĩa nhưng vẫn có phước, và rồi mình tụng thường rồi tự nhiên nó sáng ra, ngộ ra. Mô Phật.
A Di Đà Phật. Con tu pháp môn Tịnh Độ, trì danh Phật A Di Đà. Con xin hỏi, nếu như con chỉ có luôn niệm danh hiệu Phật A-di-đà, thì những lúc tai nạn, việc gì đó, Bồ-Tát Quán Thế Âm vẫn quán được những thành tâm của con khẩn cầu lúc đó không? Trong 12 lời nguyện của Đức Quán Âm thì lời thứ 11 là tiền tràng phan hậu bảo cái vãng sanh Tây Phương nguyện đó. Thì mình niệm Phật A Di Đà thì dĩ nhiên Quan Âm ứng hiện lúc mà chúng ta có những cái nguy biến hay là những cái sợ hãi, những cái lo âu. Thì ở đây Thiền Đạo muốn nhấn mạnh là Bồ Tát Quan Âm có thần chú Đại Bi. Thì ai đặt cái câu hỏi, các quý vị nên về nhà học đồng cái bài chú đó. Vì cái chú này nó không phải mình cầm giấy mình đọc, mà cái câu chú là Thiên thủ thiên nhãn vô ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Khi mình gặp chuyện mình khởi niệm ở trong đầu là Thiên thủ thiên nhãn, mình trì tâm mình đó, lúc đó Bồ Tát Quan Âm ứng hiện hay chính bản thân Thiện Đạt cái mẫu chuyện linh ứng rồi. Một thời gian đi học đại học ở Mỹ đó, thì lúc đi thi cũng vậy, cổng Bồ Tát Quan Âm theo. Tất nhiên mình khấn á quý vị, mình vô trường thi thì mình niệm danh hiệu ngài, cái linh ứng có. Và vừa rồi phái đoàn đi dọc đường cũng vậy, cái máy chỉ đường đó nó không có tín hiệu nữa, thì lúc đó bắt tín hiệu gì? Bồ Tát Âm Thiên thủ thiên nhãn. Thì cái xe chạy trớt qua chùa rồi, cái tự nhiên tích tắc mình nhìn qua bên phải, ô mấy lá cờ Tây Tạng chùa đây nè. Thì đó, để cho vị nào đặt câu hỏi này đó, đây là một cái pháp tu rất là thù thắng linh nghiệm, mà mình phải thuộc lòng. Chứ cái chú Đại Bi mà mình cầm bản tụng là không có linh ứng bao giờ cả. Không biết là trả lời vậy có thỏa mãn câu hỏi gì nào đặt chưa? Hay gì đâu Phật?
Thì Đạo Phật cảm ơn Thầy Thiện Đạo. Thầy chắc đem cái pháp khí xuống chỗ này, chắc mình chúc cho cái Phật tử niệm Phật vài phút. Thánh Thượng Tổ Nguyên Tạng trả lời cái câu hỏi cuối, sau đó chúng ta sẽ niệm Phật ha. Trước nào.
Vậy là Phật, con là Lan Hiệu Tâm Hương. Con muốn xin hỏi quý thầy, con đã quy y Tam Bảo đã gần 4 năm ở Việt Nam và đã vắng mặt, không có trực tiếp cùng quý thầy ở chùa làm lễ. Trong cuộc sống hàng ngày của con tu tại gia Phật mà tâm con thì ưa hay còn sân si nhiều. Vậy con có phải quy y tại chùa lại hay không? Xin thưa là chị Tâm Hương là quy y ở Việt Nam mà quy y vắng mặt thì không biết quy y kiểu nào, tức là đệ tử này gửi tên tới và thầy quy y mà hôm đó có thể là bằng việc, phải không? Bằng việc không có mặt, như vậy là không được, như vậy là cái lễ quy y nó không có thành. Tức là quy y là mình phải có mặt tiếp nghe giới sư giảng giới, rồi mình hiểu giới, rồi mình tiếp nhận giới và truyền giới xong thì sư phụ sẽ đặt cho mình cái pháp danh. Chứ còn làm lễ quy y mà vắng mặt mà được sư phụ gửi cái phái quy y về nhà rồi mình gửi cho ông địa giữ là không được. Cho nên đệ tử Tâm Hương bây giờ có pháp danh rồi thì tốt thôi, không có sao, nhưng mà có cái duyên thì nên cầu quy y trở lại và gặp hòa thượng hoặc là quý thầy mà có duyên với đệ tử làm lễ quy y trở lại và trực tiếp có mặt trong buổi lễ quy y đó. Tính cho tới thời điểm này, tức là 2013, tức là Phật giáo đã trải qua là 2557 năm, tức là tính thời Đức Phật nhập diệt cho tới bây giờ, chưa có lễ quy y nào mà vắng mặt hết đó, chưa cho phép. Có nhiều vị đề nghị, tức là quy y qua bao thoát. Chúng tôi đã từng giảng ra bao thoát mà quý vị ở Mỹ, ở bên Nhật Bản nó xin quy y với thầy qua bao thoát thì chúng tôi từ chối. Và xin thưa với chư hòa thượng thì các hòa thượng cũng vậy, là không có nên phải trực tiếp có mặt, dù là hàng ngàn người, giống như là lễ quán đảnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma tổ chức ở sân vận động chẳng hạn thì là cũng được, nhưng mà phải trực tiếp chứ không có được vắng mặt. Cho nên là xin các đại chúng là phải có mặt trong các lễ quy y thì nó mới có cái kết quả, và sau đó thì về tu tập nữa. Thì xin trả lời cho chị Tâm Hương là như vậy. Yeah, A Di Đà Phật.
Vâng, cảm ơn Thượng Tọa Nguyên Tạng. Bây giờ phần vấn đề cuối cùng xin mời Thượng Tọa Hạnh Đức. Xin thưa quý vị, là Thượng Tọa Hạnh Đức mới được tấn phong Thượng Tọa ở chùa Viên Giác trong lễ Phật đản vừa rồi, quý vị mừng thầy tặng pháo tay ha. Rồi bây giờ thầy sẽ ngâm bài thơ để tặng quý vị có cần nhạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Đời đạo cả lương vọng cổ di cũng rồi, bây giờ con cũng xin góp một chút văn nghệ. Con xin ngâm bài thơ nguyện cầu của Vũ Hoàng Chương nhớ về quê hương.
Con để lại gì không, kìa non đã lỡ này sống cạc bồi lang thang từ thước xa xôi dầm về trông ra bến hoặc bờ mê nhìn thu nửa chợt bồn bề lặng sạch đừng vương gọt này để ta tròn một kiếp say cao xanh liều một cành tay với trời thở ta chẳng biết cho đời không mang nhịp khóc dây cười nào đâu tâm hương đột nén nên cầu nhờ quê dằn dặt ta cầu đó thôi. Đêm nào ta trở về ngôi hôn thơ sẽ hết luân hồi thế gian một phen đàn nèn cung đàn nghỉ chi còn mất hơi tàn thành âm.
Thỉnh thầy Thiền Đạo hướng dẫn đại chúng niệm Phật, chứ quý vị ngồi thẳng lưng lên ha. Bây giờ tới phần niệm Phật. Lai ya ha ban ana ibazet rinda kan jin ni vietnam visit and like first day na nai 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 ana dos buddhist rinda we were in jet and nam de amitabha buddha resteer you can now to sudam thai na na
Thank you.
Đà Phật. Mời đại chúng niệm lớn lên.
A di đà phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
Vâng, A Di Đà Phật, quý vị có thể xác niệm. Thưa quý vị là bây giờ thì cũng là đến cái giờ cuối ha, của khóa tu học của năm nay. Thực sự ra thì phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu từ những ngày đầu chúng tôi đến Hoa Kỳ, Canada và có một số cái đạo hữu với Phật tử thì đề nghị là nên kết hợp chư Thống Đức Tăng Ni để đi giảng pháp. Thì mấy năm đầu thực sự là thì cũng khó khăn lắm. Trong lúc đó thì hành tâm đi thay y áo để chuẩn bị làm lễ tập pháp. Thì chúng tôi nghĩ rằng nó cũng không có phải là đơn thuần. Tuy nhiên thì một số đạo tràng đã hoan hỷ và đón nhận phái đoàn, cũng lo chỗ ăn chỗ ở. Thì cũng có những đạo tràng ít như chúng ta ở đây hoặc là ít hơn, nhưng mà cũng có những đạo tràng rất là đông, 3.000 người hay là 4.000 người. Ví dụ như là chỗ sư chú Hành Hoa, tức là chú Hành Phẩm, Thị Phẩm, đệ tử xuất gia của chúng tôi, thì người Mỹ, người Mỹ thì thường đến mấy ngày, thì tổng cộng chắc cũng 3-4.000 người tại Houston, Texas. Nếu quý vị nào đi chùa Trúc Lâm, Phật tử thì nghe tiếng Mỹ, rồi tiếng Anh, rồi tiếng Tàu, rồi tiếng Tây Ban Nha, một số người đông như vậy, thì 8 lần như vậy. Thì đổi cái địa bàn để mà hoạt động. Thì chính chúng tôi đề nghị là nên đi Âu Châu một lần. Thì khi về Âu Châu thì chúng tôi cũng có chính thức thưa với giáo hội địa phương, từ Hòa Thượng Minh Tâm cũng như là một số vị thầy ở các địa phương. Nhưng vấn đề ngần ngại đầu tiên đó, nó không phải là vấn đề tiền bạc, nó cũng không phải là vấn đề không gian cũng như là thời gian, nhưng vấn đề là con người đến nghe pháp. Thầy nghĩ rằng nó tổ chức ra mà số người đến nghe pháp ít quá thì không biết làm sao. Đó là cái lo rất là lớn, mà điều đó thể hiện thật đúng với trường hợp của nước Đức của chúng ta. Qua thông tin của báo Viên Giác, rồi thì Internet, rồi thì loan báo rất là nhiều, nhưng mà trên thực tế thì số người tham dự rất là khiêm nhường. Điều này tôi nghĩ là cái sự đắn đo của quý Phật tử, vì không biết là đi ngay 3 ngày như vậy mới thầy giảng cái gì, rồi thì như thế nào, chưa lượng giá được cái khả năng rồi quý thầy đi vào trong quần chúng. Nên tôi nghĩ là nếu mà lần 2 hay lần 3 thì tôi nghĩ số người nó không phải vậy, phải không quý vị? À đó. À, có phát biểu ý kiến chứ không nói gì.
Dạ. À, con kính thưa quý hòa thượng cùng quý đại đức và thưa cô. À, con á thì con đi lần đầu tiên thì con nghĩ là con cũng có cảm nghĩ là hôm nay là được gặp nhiều quý thầy, con cũng coi trên mạng rồi được thư mời. Thì con nghĩ là một cái điều mà con mong muốn đi. Rồi con cũng có hỏi một số bạn đồng tu với nhau, chị em thì ai cũng bận bịu công ăn việc làm. Nhưng mà theo như con đi ngày hôm nay cũng như là thầy nói, nếu mà ai mà không đi đó thì coi như là mất hết ngọc ngà châu báu. Dạ. Thành ra bởi vậy thì con nghĩ là tất cả các anh, các chị, các cô, các bác ở đây á, thì con nghĩ là mọi người về thì ai cũng nên nói các bạn của mình đồng tu cùng đi để mà
tốt cho mình và cho tất cả mọi người thì con nghĩ lần sau thì sẽ đông hơn. Tại vì cái này không có gì quảng cáo tốt bằng miệng truyền miệng thưa thầy. Tại vì có thể là người ta thấy là thôi để người trước đi trước đi, rồi mới mốt mà thấy hai lần người ta không có. Con nghĩ là như vậy, cái đó là ý kiến riêng của con, nhưng mà con hy vọng là có thể là kỳ sau rất là đông. Mà con thấy là đúng như Hòa Thượng nói, mà nếu không đi là tiếc cả một cuộc đời.
Dạ. Cảm ơn con. Tiếp theo đó, và để tiếp với cái ý của Phật tử này đó, ví dụ như mình nghe một màn hát, màn kịch hay, hay là đọc một quyển sách hay thì cũng đã là tốt rồi. Nhưng mà đó mới chỉ là giống như là người ta dọn lên một cái mâm cơm rất là đẹp, rất là thơm tho. Tức là những người mà ngồi ở nhà không đi nghe pháp á, cũng giống như là không đi hành hương á, thì nó cũng chỉ giống như mình là thưởng thức một cái cảnh giới hay là một cái bài pháp mà nó chưa có được cảm hóa nhiều. Mà chúng ta phải đến nơi đó, tức là chúng ta ngồi vô bàn để chúng ta ăn, thì cái giá trị nó thực tiễn hơn. Phải không có đồng văn? Mấy bà hai vợ chồng bỏ làm đã 3 ngày là cung khỉnh, kinh khủng lắm. Có đóng cửa tiệm luôn. Phải cho tặng pháo tay cho tất cả những người mà đóng cửa tiệm luôn để đi chùa. Thì điều đó là có thật. Quý vị đến đây, chính quý vị ngồi vào bàn ăn, ăn những món ăn pháp vị rất là sâu sắc. Cho nên những ai mà không đi tham dự mấy ngày nên là mắt vừa vàng, vừa bạc, vừa kim cương. Còn ai mà đi đó là quý vị được tất cả. Thôi bây giờ về chia lại cho bạn bè của mình. Thì đó là một cái kinh nghiệm tự thân của mình. Vâng, thì quý thầy chắc cũng không có buồn mà cũng không có vui, bởi vì ngồi quý vị ở đây là chư thiên ta đang trên trời ta cũng nghe nữa. Và những người chết ta cũng nghe nữa. Chứ không phải chỉ giảng cho những người sống không. Thế quý vị khi nghe quý thầy giảng pháp không phải là chỉ giảng cho một hai người, là trăm người, là ngàn người. Đức Phật ngày xưa một người ngài cũng giảng nữa, rồi ngàn người ngài cũng giảng. Đức Đạt Lai Đạt Ma 50.000 người ngài cũng giảng, trăm người ngài cũng giảng, mà đối diện với đệ tử với nhau ngài cũng giảng. Thứ thứ nhất là riêng bản thân chúng tôi xin niệm ăn chư tôn đức tăng ni trong phái đoàn, tuy rằng còn thiếu Thành Bảo nữa và thầy Thánh Trí nữa, nhưng mà cũng là một cái đoàn đi suốt một chặng đường hơn 2 tháng, đến rất là nhiều đạo tràng với thầy Tuệ đang thống kê. Quý vị có thể tối nay lên mạng là đọc được cái bài viết của thầy Tuệ và kể cả hình ảnh nữa. Kỳ này rất là nhiều bài đưa lên trên mạng. Bài của chúng tôi là của nhân sinh sau khi mà đến Phần Lan, chúng tôi viết về 4 nước ở Phần Lan. Và khi đến Ba Linh thì tôi viết về Bạc Linh có gì lạ không. Sau đó cô Thiện Giới Hoa Lan thì viết bài là Hoàng Pháp Độ Sanh, rất là có tác dụng. Và bây giờ thì thầy Hạnh Tuệ sẽ viết, đã viết một bài 5 trang rất là hay, tổng kết tất cả chuyến đi. Và tôi nghĩ các chị văn sĩ, chị Nhật Hưng cũng có thể viết một bài gì đó, hay là cô Nguyên Hạnh, tùy theo, có thể đăng trên mạng cũng tốt. Thực sự là Thành Tuệ trước đó có một bài viết cho gia đình Phật tử Thiện Trí Thụy Sĩ rồi nữa. Vâng, thì tức là rất là tuyệt vời. Thì tối nay đó thì chúng tôi sẽ họp trong đoàn pháp để quyết định là sang năm đi như thế nào và đi ở đâu. Thì tối nay là bữa chung kết, nhớ cô chung kết ngày mai rồi sẽ tuyên bố. Tuy nhiên cũng loan trước cho quý vị tin mừng là ngày hôm kia là giấy phép chính thức của thành phố Ravensburg đã cấp giấy cho mình tiếp tục làm cái cổng tông quan và cái quan âm cát, và thời hạn cuối cùng chấm dứt để chính phủ đến để mà kiểm tra lần cuối là cuối tháng 11 năm nay. Và cho nên mong tất cả quý anh chị em, những người có công có lòng đối với chùa, thì xin quý vị dốc tâm hơn nữa để chúng ta có cái cổng tông quan thật là đẹp, gỗ rồi có sẵn hết rồi, giờ chỉ vô công sức thôi. Đó là những lời tâm huyết xin gửi đến phái đoàn cũng như quý đạo hữu, quý Phật tử. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật. Mời anh Thiền Ngộ, anh Tâm ra phía trước.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng Phương Trường Chùa Viên Giác. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2013. Chúng con có duyên sự xin kinh thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Thiền Đức, hôm nay tại tu viện Viên Đức Ra Vần Buộc Đức Quốc, Phật tử chúng con được quý ngài thuộc phái đoàn Hoàng Pháp Âu Châu đã phát lòng đại từ bi, không quản không gian xa xôi, thời gian eo hẹp, xếp lại những Phật tử tại địa Phật sự tại địa phương của mình, quan lâm đến đây để thắp lên đuốc tuệ, xóa màn vô minh, để dẫn lối chỉ đường cho chúng con hướng về chánh pháp, xây dựng tín tâm, kết thành tử chúng, dốc lòng vì đạo để cùng tiến bước trên con đường đến chân thiền mỹ. Sự hiện diện của quý vị giáo thọ sư hôm nay như một cuộc về nguồn, như lá rụng về cội, để cho chúng con được gặp lại những tấm lòng của bậc cha lành, để cho chúng con được làm tròn bổn phận hiếu hạnh. Những tấm lòng ấy đã đầy đủ công đức và vô lượng từ bi để thiết lập một tăng đoàn thanh tịnh cho Phật tử chúng con được quay về nương tựa, cũng là cơ hội quý báu cho chúng con được gieo trồng phước điền, thấm nhuần mưa pháp, gặt hái được hoa lành trái ngọt. Giờ đây đạo tràng đã viên mãn, Phật sự viên dung, chúng con đã lãnh hội rất nhiều phương pháp tu thân, niềm tin đối với Tam Bảo, hầu làm hành trang cho chúng con trên bước đường tu học đạo giải thoát và giác ngộ. Hoàn cảnh bây giờ, chúng con cũng đang trên bước đường lưu lạc tha hương, nên không biết lấy gì đền đáp nghĩa ân sư cho thỏa lòng hiếu kính. Chúng con chỉ có chút tình tài kính dâng lên cúng dường quý ân sư để gọi là tấm lòng thành của chúng đệ tử, ngưỡng mong quý ân sư thương xót chấp nhận cho chúng con được duyên sanh công đức tĩnh tâm tu học. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Tên chư Tôn Đức đã từ bi hoan hứa khả cho chúng con rồi, cũng như nhắc nhở cho chúng con những lời pháp nhủ vô cùng quý báu, chúng con xin gắt khắc cốt ghi tâm. Với thâm ân cao dài mà quý ngài đã dành cho chúng con kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý ngài pháp thể khinh an, thế thọ miên trường, đạo thọ tăng long, và mãi mãi là ngọn hải đăng hướng dẫn cho chúng con trên bước đường tu học đạo giải thoát và tri kiến Phật. Chúng con xin đảnh lễ cúng dường tam bái.
tâm, thưa quý vị đứng nguyên tại chỗ, thành tâm đi cúng dường. Thưa quý ngài và quý vị đi cúng dường, anh phụ cho thầy. Cũng xin cảm ơn tất cả quý đồng hương Phật tử cũng như không Phật tử khắp nơi trên thế giới theo dõi qua ba trang nhà lớn nhất ở Ngộ Quốc, đó là trang Quảng Đức .com ở Úc, trang Hoa Vô Ưu .com ở Hoa Kỳ và trang Viên Giác .de ở Đức. Nếu mà tính ra số người nghe thì tôi nghĩ cũng 5-7 ngàn người đã lên trên trang nhà Quảng Đức cũng như trang Hoa Vô Ưu và trang Viên Giác để xem những bài viết, để nghe những văn giảng của quý thầy. Và tất cả văn giảng ở đây đều được post lên trên net của ba cái trang nhà này. Xin cảm ơn tất cả quý vị ở xa, khắp nơi trên thế giới, từ Việt Nam tới Đại Hàn, qua Phi Châu, qua Úc Châu, cũng như là Hoa Kỳ và đặc biệt là Âu Châu. Quý vị đã theo dõi đoàn của chúng tôi đi. Ở đây chúng tôi cũng niệm ơn tất cả những vị ở xa, tuy không đến được, đã hỗ trợ bằng cách là xem những hình ảnh sinh hoạt của phái đoàn cũng như là nghe văn giảng thuyết pháp cũng như những buổi hội luận như thế này. Bây giờ xin chư tôn đức đứng lên hồi hướng và sau đó chắc chúng ta cũng nên chụp chung một tấm hình nhé. Nguyện đem công đức này chúng sanh